Nhân đạo chí tôn, chương 852, Tam Dương Xâm Tinh 2, góc truyện audio.com. Trung Nhạc nhìn về phía Quân Tư Tà, Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi, mỉm cười nói: "Cấm Nhi, sư tỷ, Bạch huynh, chúng ta sắp sửa có một trận ác chiến rồi." Ác chiến, Bạch Thương Hải hiện tại đã trải qua mấy trận ác đấu, đều liên tiếp thủ thắng, chém chết đối thủ, lòng tin đại phát, mỉm cười nói: "Có thể hung ác tới mức nào, đợi lát nữa ngươi sẽ biết rõ." Trong lòng Trung Nhạc đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Qua không bao lâu nữa sẽ có hung hiểm phát sinh, chúng ta phải tìm một địa phương an toàn tránh một chút. Đám người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Khâu Cấm Nhi nghi hoặc hỏi: "Sư ca, là hung hiểm gì? Không phải là một trận ác chiến sao? Hung hiểm và ác chiến hơn phân nửa sẽ đồng thời cùng tới." Trên đỉnh đầu Trung Nhạc hiện ra đám văn lộ đồ đằng quẻ âm quẻ dương, nhanh chóng thôi diễn, nói: "Vừa rồi ta quan sát ba khỏa thái dương, phát hiện quỹ tích của chúng có chút dị thường, có dấu hiệu xuất hiện dị tượng tam dương xâm tinh." Tam dương xâm tinh, ba khỏa thái dương đồng thời tiến tới gần song tử tinh, ba khỏa thái dương bày ra thế tam giác kẹp song tử tinh vào trung tâm. Lực tràng nguyên tử của ba khỏa thái dương sẽ giao hòa với nhau, sẽ kéo thái dương thần hỏa bên trong ba khỏa thái dương ra ngoài, hình thành kỳ quan ba khỏa thái dương cùng nhau bạo phát. Mà chính giữa ba khỏa thái dương chính là song tử tinh. Hắn vừa nói tới đây, sắc mặt Quân Tư Tà đã kịch biến. Một màn Trung Nhạc vừa mới nói này vô cùng khủng bố. Ba khỏa thái dương đồng thời phun ra thái dương thần hỏa, tất nhiên sẽ bao phủ hoàn toàn song tử tinh, biến hai khỏa tinh cầu thành biển lửa. Tới lúc đó, sợ rằng cả hai khỏa tinh cầu cũng sẽ bị thiêu đốt hòa tan ra, sinh linh căn bản không thể sinh tồn trong đó. Những luyện khí sĩ chân linh cảnh, thông thần cảnh chúng ta cũng không thể còn sống sót sao? Bạch Thương Hải run rẩy hỏi. Trung Nhạc phóng thẳng lên cao, nói: "Thái dương thần hỏa có thể hòa tan hết thảy mọi thứ. Ta từng lấy ra một khối thần kim, soạt một tiếng liền bị bốc hơi không còn lại chút gì. Hai thanh thần đao của ta là thu thập thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang lúc nhật diệu bộc phát luyện chế thành. Mà tam dương xâm tinh lần này, chỉ sợ sẽ có nhiều vô số kể thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang đồng thời bạo phát. Tam dương xâm tinh so với nhật diệu bạo phát còn lợi hại hơn gấp trăm lần, sợ rằng sẽ có thể luyện chết cả thần ma." Sắc mặt Bạch Thương Hải kịch biến, vội vàng phóng người chạy theo hắn. Trung Nhạc mang theo ba người nhanh chóng bay về phía thiên không, bay tới địa phương giao hòa giữa tinh cầu màu xanh và tinh cầu màu đen. Hai khỏa tinh cầu rất gần nhau, lực tràng nguyên tử cũng quấy nhiễu lẫn nhau. Trong không trung giữa hai tinh cầu cơ hồ không cảm giác được bất luận trọng lực gì. Cho dù là phàm nhân đi tới nơi này, dậm chân một cái sẽ có thể bay trên không trung, huy vũ cánh tay cũng có thể phi hành. Tam dương xâm tinh, địa phương an toàn duy nhất chính là địa phương hai tinh cầu hội tụ. Nơi này có lực tràng nguyên tử của hai khỏa tinh cầu giao thoa, hình thành một mảnh không gian nguyên tử trọng điệp. Trung Nhạc nhanh chóng tiến lên, nói: "Bên ngoài không gian nguyên tử trọng điệp bị lực tràng nguyên tử của hai khỏa tinh cầu hoàn toàn bao vây, thái dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang cũng sẽ bị lực tràng nguyên tử vặn vẹo, đi vòng qua bên ngoài." Góc truyện audio.com, phiến không gian này, sẽ không đả thương tới sinh linh bên trong không gian. Rốt cuộc bốn người tiến vào khu vực lực tràng nguyên tử trọng điệp. Trung Nhạc nhanh chóng chạy loạn đo đạc kích thước phiến không gian này. Phiến không gian này giống như hai cái nồi chụp lại cùng một chỗ, diện tích cũng không lớn lắm, chỉ có phương viên chừng ngàn dặm. Đệ tử của các ma thần khác hẳn là đã sớm biết tam dương xâm tinh sắp xảy ra. Cho dù không biết, chỉ cần chống đỡ được đợt thái dương bạo phát đầu tiên, khẳng định cũng sẽ chạy tới nơi này. Khi đó mới là thời điểm kịch liệt nhất của tràng thịnh hội này. Trung Nhạc hít mạnh một hơi, nói: "Chúng ta cứ ở nơi này, đợi bọn họ chạy tới." Bốn người chia ra ngồi xếp bằng xuống, quần dưỡng tinh thần, chờ đợi tam dương xâm tinh xảy ra. Trôi qua nửa canh giờ, chỉ thấy ba vầng đại nhật trên thiên không càng lúc càng lớn. Nắng gắt như lửa đốt, ngay cả không trung cũng bị nướng tới mức đỏ bừng, giống như cái bàn ủi bị nung đỏ vậy. Khoảng cách giữa ba khỏa thái dương càng lúc càng gần, mà khoảng cách giữa song tử tinh với ba khỏa thái dương cũng càng lúc càng gần. Không khí giống như bên trong lò lửa vậy, cực nóng tới mức khó nhịn nổi. Thực vật nhanh chóng bị nung cháy, hết thảy hơi nước bốc hơi, rừng rậm bốc lên đại hỏa. Tiếp theo, nước trong sông hồ cũng bị thiêu đốt, bốc lên nhiệt khí sùng sục. Không bao lâu sau, biển rộng cũng bị thiêu đốt sôi trào, núi lửa dưới đáy biển bạo phát, nham tương phun trào bốn phía. Lại qua thêm chốc lát, phong bạo trên bề mặt ba khỏa thái dương càng lúc càng lớn, ngọn lửa cao tới trăm vạn dặm gào thét cuộn trào, bay tới bay lui, thanh thế kinh thiên động địa. Đột nhiên, không gian chấn động, thái dương phong bạo bùng phát. Thái dương thần hỏa cuồn cuộn hỗn tạp với thái dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang từ ngoài mặt ba khỏa thái dương bay ra, đánh thẳng về phía song tử tinh. Một màn này khủng bố mà đồ sộ, một tầng hỏa lãng so với tinh cầu còn dày rộng hơn, từ ba cái phương vị phóng thẳng về phía song tử tinh ầm một tiếng đụng vào tầng khí quyển hai khỏa tinh cầu thiêu đốt không khí, đốt cháy tinh cầu, bao phủ hai khỏa tinh cầu. Mà lúc này, đám luyện khí sĩ trên hai khỏa tinh cầu nhao nhao bị kinh động, từng đạo thân ảnh bay lên, bay về phía không gian nguyên tử trọng điệp chỗ của bốn người Trung Nhạc đang ở. Không ít luyện khí sĩ bởi vì bảo tồn thực lực tránh phải liều mạng với những luyện khí sĩ khác thời điểm vừa mới tiến vào song tử tinh đã lập tức chui vào trong đại địa đại trạch bởi vậy phát hiện kịch biến ở ngoại giới chậm hơn một bước so với những luyện khí sĩ khác. Bọn họ vừa mới bay lên giữa không trung, đã bị thái dương thần hỏa dợp trời ngập đất ập tới bao phủ. Có kẻ dốc hết khả năng ngăn cản thái dương thần hỏa thiêu đốt biến thành một tên hỏa nhân điên cuồng bay về phía không gian nguyên tử trọng điệp. Có kẻ thì bị thái dương xạ tuyến bắn thành trăm ngàn lỗ thủng, chết oan chết uổng. Hô, ba gã luyện khí sĩ vừa mới bay vào không gian nguyên tử trọng điệp thân thể đột nhiên biến thành một đống bụi than rơi xuống, văng tung tóe đầy mặt đất thân tử đạo tiêu. Ba gã cự bá này vẫn là không thể chống đỡ được thái dương thần hỏa thiêu đốt. Lần này tam dương xâm tinh bùng phát, không có bất kỳ địa phương an toàn nào khác, chỉ có không gian nguyên tử trọng điệp là an toàn. Những kẻ nào còn chưa kịp bay vào khô, góc truyện audio.com, vực không gian nguyên tử trọng điệp hết thảy đều sẽ bị thái dương thần hỏa thiêu chết, bị thái dương xạ tuyến bắn chết, bị nguyên tử thần quang nghiền chết. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát đã có hơn 10 gã cường giả chết oan chết uổng. Trong không gian nguyên tử trọng điệp chỉ có trên dưới 100 gã luyện khí sĩ vẫn còn sống, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ra ngoại giới. Chỉ thấy thái dương thần hỏa cuồn cuộn lôi cuốn thái dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang vọt tới, bị lực tràng nguyên tử của hai khỏa tinh cầu ngăn cản ở bên ngoài. Một màn này phảng phất như có thiên mạc vô hình ngăn cản thần hỏa thần quang và xạ tuyến, khiến cho thần hỏa thần quang và xạ tuyến dán sát bề mặt cái không gian này chảy xuôi xuống. Sư tôn đã nói với ta tam dương xâm tinh sắp sửa bạo phát, không nghĩ tới lại mãnh liệt như vậy. Một tôn bán thần bị thiêu cháy trong mềm ngoài khét mở miệng phun ra một ngụm khói đặc trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tam dương xâm tinh sẽ không kéo dài thời gian quá lâu, chỉ một canh giờ sẽ liền kết thúc. Trong một canh giờ này, chúng ta có phải là nên làm chút gì đó hay không? Một gã cường giả ma tộc khuôn mặt dữ tợn ánh mắt lộ ra hung quang, cười ha hà nói. Cách chương.